Môn niệm nào? Bồ Tát Di Lặc nói một khẩy móng tay có 320 triệu ý niệm. Một cái khẩy móng tay có 320 triệu, ta có thể tìm thấy sanh diệt ư? Ý này nói gì? Là hiện tượng của thập pháp giới. Nhất chân pháp giới cũng không ngoại lệ. Quần chân không có vọng niệm, chỉ có một cảnh giới, gọi là thường tịch quan. Tịnh độ tông giảng có bốn loại tịnh độ, thường tịch quan cao nhất. Thường tịch quan là tự tánh. Trong đó không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Thậm chí năng lượng mà ngày nay trong khoa học nói, trong thường tịch quan cũng không có. Trong A-lại-da có tam tệ tướng. Thường tịch quan là tự tánh, mà trong tự tánh không có. Không có những hiện tượng này, nhưng không thể nói nó không có. Ngài Huệ Năng khi kiến tánh đã nói, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, tuy cụ túc nhưng nó không hiện hành. Đến năng lượng hiện tượng này đều không thể hiện hành, nhưng nó đầy đủ. Nên nó có thể sanh vạn pháp. Chỉ cần một ý niệm cực kỳ vi tế động, tự tánh liền biến hiện ra A Lại Gia. A Lại Gia hiện tất cả pháp, y chánh trang nghiêm. Chúng ta là chánh báo. Ngoài tôi ra, bao quát nhất chân pháp giới đều là y báo của tôi. Trong y báo có nhân sự y báo, có vật chất y báo, có hoàn cảnh y báo. Y báo và chánh báo là đồng thời khởi lên. Đệ thất thức chính là tôi. Triển khai 851 tâm sở chính là toàn thể vũ trụ. Hôm nay chúng ta nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Trong một niệm là đều hiện, hiện ra đầy đủ hết. Chỉ một niệm. Thời gian một niệm này quá nhanh, nên trong Đại Thừa Giáo thường nói bất sanh bất diệt. Thật là không sanh không diệt. Nói lời này hoàn toàn không có ý nghĩa. Như vậy là biến thành hí luận. Xác thực có sanh diệt, nhưng thời gian sanh diệt quá ngắn, chúng ta không có biện pháp thể hội được. Nên ngày nay giới lượng tử lực học nói với chúng ta vật chất là gì? Vật chất là hiện tượng do ý niệm tích lũy liên tục mà có. Không phải là thật. Từ đây mà biết thiên đường địa ngục đều không phải thật. Vậy trời dục giới, trời sắc giới ở đâu là thật? Lục đạo thập pháp giới đều không thể vượt qua nguyên lý này. Chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này, cũng nhìn thấy ở đây Bát Gia Phạn tối thanh tịnh gia, cực ư pháp giới, tận ư hư không, cùng vị lai tỷ. Như vậy chúng ta đã hiểu điều này là thật không phải giả. A-la-hán đã giác ngộ. Giác ngộ nói cách khác là không gian cuộc sống của Ngài lớn hơn so với chúng ta. Quý vị xem, không gian sinh hoạt của chúng ta hiện tại không có cách nào ly khai địa cầu. Mạnh hơn một chút so với cổ nhân. Ngày xưa giao thông không phương tiện, tin tức không phát đạt, rất nhiều người đến già chết cũng không qua lại với nhau. Ở trong thành này cả đời mà thành thị kế bên chưa từng đi qua. Cổ nhân họ sống như vậy. Còn không gian của chúng ta bây giờ rất lớn, có công cụ giao thông, có tin tức, nên không gian sinh hoạt hiện nay là cả địa cầu. Nếu chúng ta muốn suy nghĩ một việc gì, cũng phải thay cư dân trên toàn bộ địa cầu suy nghĩ, như vậy mới đúng. Vì sao? Họ với chúng ta là nhất thể. Nên bây giờ người ta gọi là thôn địa cầu. Nói câu này rất có đạo lý. Chúng ta sống cùng một thôn, làm sao có thể không quan tâm, làm sao có thể không chịu cố. Nhưng A-la-hán đã thành chánh giác, ra khỏi luân hồi lục đạo. Không gian sinh hoạt của họ lớn hơn chúng ta. Trong kinh nói không gian sinh hoạt của họ là một tiểu thiên thế giới, một đơn vị thế giới. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói là một hệ ngân hà. Một tiểu thiên thế giới là 1000 hệ ngân hà. Không gian sinh hoạt của A-la-hán rộng lớn như vậy, 1000 hệ ngân hà. Đối với chúng ta mà nói, điều này thật không thể nghĩ bàn. Nhưng ở trong Phật Pháp mà nói thì quá nhỏ. Không gian sinh hoạt của Bồ Tát cao hơn, rộng hơn so với A-la-hán, là tam thiên đại thiên thế giới. Bồ Tát chưa kiến tánh, còn Bồ Tát đã kiến tánh thì cảnh như ở đây không thua Phật bao nhiêu. Cực ư pháp giới, tận ư hư không, cùng vị lai tỷ. Câu sau cùng vị lai tỷ là chỉ thời gian, ở trước là không gian, cũng chính là nói không gian và thời gian đã đột phá. Đó đều là không gian sinh hoạt của Ngài. Chỗ nào chúng sanh có cảm, Ngài lập tức nhận được tin tức. Nhận được tin tức còn phải xem nhân duyên, thì mới nói Phật không độ người không có duyên. Chúng sanh này với Bồ Tát này có duyên, Bồ Tát liền thị hiện. Cần lấy thân gì để độ thì liền hiện thân đó. A-la-hán cũng có năng lực này, nhưng bị hạn chế trong tiểu thiền thế giới. Cũng nên lấy thân gì để độ, họ cũng có thể hiện thân đó. Họ có thần túc thân. Thần túc thân là phi hành biến hóa. Thật ra phi hành chỉ là một ví dụ, không phải thật, thật thì không phải phi hành. Vì sao? Họ đã đột phá không gian duy thử của lục đạo. A-la-hán đã đột phá. Sau khi đột phá, đối với không gian mà nói thì không có cự ly, còn đối với thời gian thì không có trước sau. Đây mới là thật. Đây chính là ý niệm, niệm lực. Trong kinh nói là niệm lực, trong ngũ lực nói là niệm lực, không thể nghĩ bàn. Khoa học hiện nay từ từ cũng đã phát hiện ý niệm không thể nghĩ bàn, cho nên ý niệm phải tốt. Không kể ý niệm này của chúng ta là thiện hay ác, là hữu ý hay vô ý. Hiện nay giới khoa học nói ý niệm của chúng ta không thể không cẩn thận. Vì sao? Bất cứ ý niệm nào, nó ảnh hưởng toàn thể địa cầu. Giới khoa học đã nói như vậy, nhưng Phật Pháp nói thì không chỉ địa cầu. Trong Hoàng Nguyên Quang, chúng ta nhìn thấy bất luận là ý niệm gì, niệm thô, niệm tế, niệm thiện, niệm ác, niệm nhiễm, niệm tịnh, ý niệm vừa mới động thì biện pháp giới hư không giới, châu biện pháp giới, xuất sanh vô tận, bao hàm có không. Đây là trong Hoàng Nguyên Quang nói, là thật không phải giả. Hiện nay giới khoa học không dám nói là ảnh hưởng các tinh cầu khác, nhưng họ nói ảnh hưởng đến toàn thế giới của chúng ta. Phát hiện này không dễ. Chúng ta xem tiếp một đoạn trong Thanh Thật Luận. Thanh Thật Luận đẳng: hợp vô thượng sĩ, giữ điều ngự trượng phu di nhất hiệu, thắc tùng Như Lai chỉ thế tùng di thập hiệu, thập hiệu chi tường thiết. Chính là giải thích tường tận, bên dưới là phẩm thứ tư, chính là pháp tạng nhân địa. Nên chỗ này chúng ta sẽ nói từng điều một. Sau này khi giảng đến phẩm thứ tư sẽ giải thích tường tận. Thượng minh Phật tự di cực thánh chi thông hiệu. Hai chữ thông hiệu phải đặc biệt chú ý đến. Nó không phải là chuyên dùng của một người nào. Tu học của chúng ta đã đến cảnh giới này thì xưng là Phật Đà. Chúng ta học đã nhiều năm như vậy, nó thật là giáo dục của Phật giáo. Phật, Bồ Tát, A-la-hán vừa đúng như danh xưng học vị trong trường học hiện nay. Học vị cao nhất là Phật Đà, như học vị tiến sĩ trong trường hiện nay. Học vị thứ hai là Bồ Tát, như học vị thạc sĩ. Học vị thứ ba là A-la-hán, như học vị học sĩ. Trong giáo dục Phật giáo, danh xưng của ba học vị nên nó là thông hiệu. Nếu đạt được cảnh giới này thì đạt được danh hiệu này. Tiêu chuẩn của Phật Pháp, học vị thứ nhất là đoạn kiến tư phiền não. Chỉ cần kiến tư phiền não đoạn, người này được xưng là A-la-hán. trí tuệ đức tướng thần thông của A-la-hán hoàn toàn tụ túc trong tự tánh nơi vốn có và toàn bộ hiện ra. Học vị thứ hai là Bồ Tát. Bồ Tát không những phải buông bỏ chấp trước, còn phải buông bỏ phân biệt. Cũng chính là nói phân biệt này trong một số kinh điển đại thừa gọi là trần sa phiền não. Họ cần phải phá kiến tư phiền não, còn phải phá trần sa phiền não. Đây là Bồ Tát thành chánh đẳng chánh giác, học vị cao nhất là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là đem vô minh phiền não cuối cùng đoạn trừ. Vô minh phiền não trong kinh Hoa Nghiêm gọi là vọng tưởng. Tôi thường dùng không khởi tâm, không động niệm. Nói câu này mọi người dễ hiểu hơn. Lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần bên ngoài, không khởi tâm động niệm. Không khởi tâm động niệm, có thể thấu triệt chăng? Có thể thấu triệt, thật thấu triệt. Quý vị phải hiểu, khởi tâm động niệm ta dùng là tâm thức, chính là A Lại Gia. Dùng tâm thức vọng tâm, không khởi tâm không động niệm dùng chân tâm. Do đây mà biết, ở trước chúng ta đã nói về ba học vị: A La Hán và Bồ Tát. Bồ Tát này gọi là Truyền Giáo Bồ Tát, cũng là Bồ Tát trong thập pháp giới. Trong kinh nói Bồ Tát không phải là Ma Ha Tát, nên trong kinh thường giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Tát là pháp thân Bồ Tát. Đó là gì? Là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trên thực tế họ đều đã thành Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm xưng họ là pháp thân Bồ Tát. Trên thực tế họ là chân Phật, không phải Phật giả. Thiên Thai Đại Sư giảng phân chứng tức Phật. Bồ Tát trong thập pháp giới là tương tự tức Phật. Phật trong thập pháp giới cũng là tương tự tức Phật. Điều này chúng ta không thể không hiểu rõ ràng. Chúng ta đã đến cảnh giới nào rồi thì tự mình biết. Biết được thì quá tốt, không biết thì tạo tội nghiệp. Vì sao? Không biết thì cống cao ngã mạn, tự cho mình đúng. Biết rõ ràng minh bạch mình chưa được, không so được với Phật, không so sánh được với chư vị tổ sư đại đức. Giới quả thấp nhất, Tu Đà Hoàng và Sơ Tín Vị Bồ Tát đều không so sánh được. Tập khí ngã mạn đó của chúng ta mới có thể hóa giải. Pháp trong thế xuất thế gian, chúng ta trên con đường học thuật hoặc là trong khoa học kỹ thuật có thành tựu, càng có thành tựu thì càng cảm thấy mình thật ghê gớm. Đáng được kiêu ngạo, như vậy là ta tiêu rồi. Khổng Tử nói người này như hữu chu công chi tài chi mỹ, sử kiêu thả lận, kỳ dư tắc bất túc quán giả. Những vị thánh hiền này thật là người có đức hạnh, có học vấn. Không quan tâm anh ta, vì sao? Anh ta là giả không phải thật. Là thật. Cổ nhân cũng có một câu: học vấn thâm thời ý khí bình. Càng có học vấn thì càng là người có đức hạnh, càng khiêm tốn càng hạ mình, càng biết tôn kính người khác. Quý vị xem Phổ Hiền Bồ Tát 10 đại nguyện vương Ngài đã làm được, người khác chưa chắc làm được. Ngài đã làm được viên mãn 100%. Lễ kính chư Phật. Phổ Hiền Bồ Tát không những đối với người bần cùng hạ tiện, lễ phép cung kính, mà đối với tất cả chúng sanh, bao gồm điều gì? Kể cả cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa, tất cả đều cung kính. Ngày nay giới khoa học cũng đề xuất một phương pháp, tôi xem rồi cũng rất tán thán. Họ nói đối với tất cả vật chất cơ bản của vật chất, tức là hạt cơ bản, đối với mỗi hạt cơ bản đều phải tôn trọng. Vì sao? Dù nó có nhỏ đến đâu, thì trong đó cũng bao hàm hiện tượng tinh thần viên mãn, chính là tinh tức viên mãn, không thể coi thường. Tất cả hiện tượng vật chất đều do nó hình thành, nó là cơ sở của vật chất. Trong Phật Pháp nói, Phật Pháp nói di trần, cực kỳ di tị. Nó có thọ tưởng hành thức. Di Lặc Bồ Tát nói, niệm niệm thành hình là hiện tượng vật chất, trong hình đều có thức, đó là thọ tưởng hành thức. Nên vật chất dù có nhỏ đến cùng cực đều có thọ tưởng hành thức. Điều này nói với chúng ta rằng biến pháp giới hư không giới là có cơ thể, nó sống chứ không phải chết. Sơn hà đại địa là sống. Chúng ta nhìn thấy giáo hoàng của Thiên Chúa Giáo mỗi lần đi phỏng vấn một quốc gia, xuống máy bay việc đầu tiên ông ta làm gì? Chính là hô mặt đất. Có lý, không phải là vô lý. Ông ta hiểu, ông ta không phải không hiểu. Làm như vậy để chúng ta thấy. Quý vị xem, ông ta đến chỗ chúng ta, đến đại địa, ông ta đều có thể nồng nhiệt như thế. Thì nhân dân cư trú ở địa phương này làm sao có thể không yêu? Nên Phật, Bồ Tát, A-la-hán, chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng. Họ không phải là thần, họ cũng không phải là tiên. Nó là học vị tu học trong đạo Phật. Có ba đẳng cấp học vị đều là thông hiệu, không phải chuyên dùng để chỉ một người nào. Bồ Tát cũng có rất nhiều Bồ Tát, đó chính là mỗi khoa, mỗi hệ không giống nhau. Quan Âm Bồ Tát không phải là một người, rất nhiều. Quý vị tìm vị Quan Âm Bồ Tát nào? Giống như bạn đang đi tìm một thạc sĩ vậy. Thạc sĩ quá nhiều, nó phân khoa. Quan Âm chuyên môn thị hiện dạy từ bi. Địa Tạng dạy ta hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Khoa mục không giống nhau. Văn Thù dạy ta trí tuệ. Phổ Hiền dạy ta thực tiễn, dạy ta làm sao đem những gì học được thực hành trong sinh hoạt. Thực hành trong công việc, thực hành trong đối nhân sự thế tiếp vật. Danh hiệu Bồ Tát là học khoa không giống nhau, nhưng đều là thông hiệu. Phổ Hiền Bồ Tát không phải một người, Quan Âm Bồ Tát cũng không phải là một người. Rất nhiều, rất nhiều. Người học pháp môn này đều xưng là Quan Âm. Học pháp môn đó toàn gọi là Phổ Hiền. Nên trong học vị nhất định phải thêm tên mới hiểu được đây là chỉ người nào. Nếu không thêm tên không được, sẽ không phân biệt được. Thông hiệu này chúng ta đã hiểu. Kim tự bản kinh, bộ kinh hiện tại này, đề trung Phật tự là ai? Phật là thông hiệu. Phật quá nhiều. Vậy thì ai? Tức Ta Bà giáo chủ. Ta Bà là danh xưng chỉ thế giới này của chúng ta. Phạn ngữ gọi là Ta Bà thế giới. Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai là Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Lai đằng sau có giải thích, ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Ý nghĩa phổ thông nhất trong Kinh Kim Cang nói Như Lai giả Kim Phật như cổ Phật chi tái lai. Ý này dễ hiểu. Phật Phật đạo đồng, Phật Phật bình đẳng. Kim Phật và cổ Phật không phải hai.